Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 18 tháng 1 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nước phẫn nộ vì Indonesia xử bắn công dân, Giáo hoàng cử hành thánh lễ trước hàng triệu người Philippines và phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Cuba tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ nước mình từ Indonesia sau khi quốc gia Đông Nam Á này phớt lờ lời kêu gọi ân xá và đã xử tử 6 người, trong đó có một công dân Việt Nam vì tội buôn lậu ma túy. Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết 5 người nước ngoài và một người Indonesia đã bị xử bắn sớm ngày hôm nay tại tỉnh Trung Java. Bộ trưởng Tư pháp Indonesia nói rằng việc xử tử cho thấy sự quyết tâm của chính phủ nước này, rằng Indonesia sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các tội phạm và những người buôn lậu cũng như các băng đảng ma túy. Ngoại trưởng Hà Lan nói rằng các vụ hành quyết là một sự trừng phạt độc ác và vô nhân đạo, không khác gì sự bác bỏ, không thể chấp nhận được nhân phẩm và sự nguyên vẹn của con người. Một tuyên bố của chính phủ Brazil nói rằng vụ tử hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối băng giao giữa hai nước. Ngoài một người Brazil và Hà Lan, các công dân của Malawi, Nigeria và Việt Nam cũng bị xử tử. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác bỏ các đề nghị ân xá, thể hiện sự cứng rắn của nước này đối với những người buôn lậu ma túy. Một tổ chức thúc đẩy nhân quyền là Ân xá Quốc tế đã kêu gọi việc tử hình là một sự vi phạm quyền con người. Giám đốc nghiên cứu chuyên trách khu vực Đông Nam Á của tổ chức này nói rằng tân chính quyền nhậm chức với các cam kết cải thiện nhân quyền, nhưng việc xử tử 6 người trên cho thấy một bước thụt lùi. Tổng thống Widodo nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường Indonesia là bà Trần Thị Bích Hạnh. Trong một thông cáo đăng tải trên mạng ngày hôm nay, 18 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, xin trích kể từ khi Trần Thị Bích Hạnh bị bắt tháng 6 năm 2011 đến nay, lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhiều lần trao đổi, làm việc, yêu cầu phía Indonesia bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và xem xét giảm án trên tinh thần nhân đạo. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với trường hợp này. Việt Nam cũng từng kết án, tử hình nhiều người nước ngoài buôn lậu ma túy. Ngoại trưởng Hà Lan hôm 17 tháng 1 cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia. Tất cả các tử tù bị kết án buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Thưa quý vị, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Philippines 4 ngày, Giáo hoàng Francis ngày hôm nay đã chủ trì buổi thánh lễ dưới trời mưa với sự tham gia của hàng triệu người tại công viên Rizal ở thủ đô Manila và các khu vực phụ cận. Giới hữu trách cho biết khoảng 4-6 triệu người đã chờ đợi đoàn xe của giáo hoàng đi qua khu vực gần công viên và tham dự buổi thánh lễ. Con số này vượt qua kỷ lục 5 triệu người từng tham gia buổi thánh lễ do giáo hoàng John Paul II cử hành cũng tại công viên này vào năm 1995. Trong bài giảng đạo của mình, giáo hoàng Francis kêu gọi người dân Philippines từ bỏ các cơ cấu xã hội mà trong đó tình trạng nghèo đói, rốt nát và tham nhũng vẫn lan tràn. Đó cũng là chủ đề mà giáo hoàng nhấn mạnh với Tổng thống Philippines Aquino và các quan chức Philippines cuối tuần trước. Giáo hoàng 78 tuổi ngày hôm qua đã buộc phải cắt ngắn chuyến thăm hỏi và động viên những người sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tràn vào Philippines hồi tháng 11 năm 2013 để tránh một cơn bão nhiệt đới. Trước khi rời thành phố từng bị cơn bão tàn phá là Tacloban, giáo hoàng đã cử hành một buổi thánh lễ đầy xúc động dưới trời mưa và gió to.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, một phái đoàn của Quốc hội Mỹ hôm nay tiếp tục làm việc tại Cuba trong ngày thứ hai của chuyến công du mang tính ngoại giao kéo dài 4 ngày. Phái đoàn Mỹ tới Cuba ngày hôm qua trong bối cảnh Tổng thống Obama tháng trước công bố rằng Washington sẽ nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với quốc đảo này. Ông Patrick Leahy, thượng nghị sĩ từ tiểu bang Vermont, nói với rằng là các nhà lập pháp khác mới chứng kiến một sự đột phá trong quan hệ giữa hai nước, nên muốn trao đổi với các quan chức Cuba để xem họ nghĩ sao về điều đó và điều họ muốn chứng kiến tiếp theo là gì. Nhóm 6 nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ muốn tìm kiếm các cơ hội làm việc và hợp tác sâu rộng hơn, nhưng hiểu rằng vẫn còn các khác biệt lớn giữa hai nước. Ông Leahy cho biết ông sẽ để cho các quan chức Cuba tự nói lên quan điểm, chứ không phán xét họ trước. Nhưng thượng nghị sĩ này cho rằng ông sẽ nói lên hy vọng sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa quyền tự do ngôn luận ở Cuba. Chính quyền của Tổng thống Obama tuần trước đã bắt đầu thực thi các thay đổi về luật lệ nhằm nới lỏng các giới hạn về đi lại và thương mại. Tuy nhiên, việc chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba cần phải được Quốc hội thông qua. Trong khi đó, thì Tổng thống Barack Obama muốn nâng mức đánh thuế vào những người giàu có nhất nước Mỹ, cũng như các công ty tài chính lớn nhất, và ông cho rằng điều đó sẽ giúp củng cố tầng lớp trung lưu. Đề xuất được nêu ra trong một thông cáo báo chí của tờ Bài Gốc, nhiều khả năng sẽ không được thông qua tại Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát, nhưng lại nêu bật những khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Cộng hòa, trong khi cả hai đảng tăng tốc cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Tổng thống Obama sẽ thông báo các đề xuất của ông trong bài phát biểu về tình trạng liên bang tại Quốc hội vào thứ Ba này. Trong khi các nhà lãnh đạo, phe Cộng hòa nói rằng họ muốn chia sẻ, mong muốn cải tổ cách thức tính thuế phức tạp của quốc gia, họ bấy lâu nay đã phản đối nhiều đề xuất mà ông Obama sẽ công bố vào thứ Bảy này. Ông Obama muốn số tiền thu được thêm từ các công dân giàu có và các công ty tài chính được sử dụng để thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giúp người Mỹ trung lưu. Tổng thống Mỹ cũng muốn miễn học phí cho các sinh viên đi học 2 năm cao đẳng cộng đồng. Tin châu Âu, các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine ngày hôm nay đã làm 4 binh sĩ thiệt mạng. Cuộc giao tranh đẫm máu để giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk hiện trong tay của phiến quân đã xảy ra suốt nhiều tháng qua. Ukraine đã nhanh chóng phái thêm quân và triển khai thêm tiếp viện tới sân bay trọng yếu gần biên giới với Nga khi bạo lực leo thang trong những ngày gần đây. Hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói rằng 6 binh sĩ đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong 24 giờ trước đó. Cuộc xung đột bùng ra hồi tháng 4 năm ngoái khi các phiến quân tại vùng dân cư nói tiếng Nga ở miền đông nổi dậy chống lại sự nắm quyền của chính phủ Ukraine. Sang Pháp, thưa quý vị, hành động can đảm của một nhân viên tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris, trong khi nơi này bị một tay súng vũ trang tấn công, đã giúp anh này sớm có quốc tịch Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA ngày hôm qua, anh Lassana Bathily nói rằng đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện và hứa sẽ cho anh nhập quốc tịch Pháp. Anh là một người Hồi giáo 24 tuổi từ Mali, đã giúp đưa các khách hàng trốn trong một nơi trữ lạnh ở dưới tầng hầm trước khi trốn thoát để thông báo cho cảnh sát biết vụ việc. Anh nói rằng tôn giáo của những người mà anh cứu sống không phải là điều quan trọng đối với anh. Anh cũng cho biết thêm rằng hành động của anh không liên quan gì tới đức tin. Và anh cho biết là các khách hàng của anh là những người vô tội, không làm gì, điều gì sai trái. Anh Bathily đã được nhiều người coi là anh hùng trong cuộc tấn công khủng bố. Tay súng có liên hệ với các phần tử cực đoan Hồi giáo Ahmadi Coulibaly đã tấn công siêu thị trên trong 3 ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris, làm 17 người thiệt mạng. Cả người hùng lẫn tay súng đều là người da đen gốc Mali và đều nói tiếng Pháp, khiến cho có sự hiểu lầm khi Bathily rời khỏi siêu thị để kêu cứu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thả ít nhất 200 người Yazidi sau 5 tháng giam cầm họ tại Iraq. Các giới chức cho biết phần lớn những người được thả ngày hôm qua là người già hoặc người bị bệnh, trong đó có một số trẻ em. Các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công người Yazidi hồi tháng 8, buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy tới núi Sinjar để lánh nạn. Trong khi đó, thì một kẻ đánh bom xe đã làm 4 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng và làm hơn chục người khác bị thương khi đoàn xe của họ bị tấn công tại tỉnh Helmand ở miền Nam. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi một quả bom phát nổ làm 2 người bị thương tại tỉnh kế cận Kandahar. Phe Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công lớn tại miền Nam Afghanistan trong những tháng vừa qua.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, trong chuyên mục tạp chí thanh niên tuần này, Trà My có buổi trò chuyện với các phụ huynh học sinh và các em học sinh về cái chết gần đây của một bạn học cùng lớp sau trận đòn của cô giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những trăn trở về vấn nạn này ở các trường học tại Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên đài VOA hàng tuần. Bị thầy cô công khai xúc phạm danh dự, áp đảo tinh thần và thậm chí còn bị quy trách là xích động, phản động vì dám lên Facebook chia sẻ những ghi nhận và suy nghĩ về cái chết oan khuất của một bạn lớp 6 cùng trường sau trận đòn của cô giáo. Đó là câu chuyện của một số học sinh trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà tạp chí thanh niên đài VOA mang đến các bạn trong chương trình hôm nay. Giữa lúc công luận còn đang bất bình về việc em Lê Thị Phước Hải, học sinh lớp 6-7 có bệnh sử động kinh, bị thiệt mạng trong khi bị cô Thảo Vi dạy môn công nghệ đánh phạt vì nói chuyện trong giờ học, thì xuất hiện những chia sẻ từ một số phụ huynh học sinh trong trường về cách cư xử thiếu tình người của nhà trường đối với gia đình nạn nhân và những hành vi tiêu cực của một số giáo viên đối với các học sinh bày tỏ tâm tư, chia sẻ tình cảm với người bạn xấu số. Bà Phạm Thị Hoài Bình, phụ huynh em Hải cho VOA Việt ngữ biết.
Trường á thì nó vô trường nó khủng bố mấy em học sinh á. Những em học sinh nào mà làm chứng cho gia đình em á, thầy Duyên á thì nói rằng là bé Hải á là đánh đòn nghe đích đòi nở đó, còn gặp thầy là thầy lấy cây thầy gõ trên đầu cho chết luôn. Nói với học sinh ở trong lớp 6-11, thầy đó là dạy môn toán. Thì con bé nó vô đám ma nó kể em lung người lên, em mới dẫn nó qua gặp cô sư phó em. Vậy là cô chứa toàn là những cái người vô đạo đức. Cái ngành này là ngành phải có đạo đức. Nhà giáo mà nói chuyện vô đạo đức như vậy thì gọi sao gọi là nhà giáo được. Nói tôi nói ngay mặt cô sư phó luôn mà. Tôi nói bây giờ cô có biện pháp nào cô giải quyết cái đám giáo viên này. Mà bây giờ là áp lực gì là không được. Còn cô Tú Phương á dạy môn sử thì vô đó là nói là gia đình bé Hải là bưng bít, còn cô Phụng thì dạy môn sinh lớp 6-7, nhắn tin trực tiếp trên điện thoại chửi học sinh luôn là đồ ăn cháo đá bát, không biết bảo vệ nhà trường. Bây giờ con bé đó trường học lại chửi nó là nói nó là giặt áo cho người xem lưng, đạo đức giả, nói chung là nhắn tin khủng bố nó.
Dạ, những cái lời đó là qua tin nhắn của cô giáo nào vậy chị?
Cô giáo Phụng.
Cái lời thỉnh cầu của chị đối với cô hiệu phó của trường Phan Bội Châu tại đám tang bé Hải đó, phản ứng cái hồi đáp của cô hiệu phó như thế nào?
Nhà trường là nói ngay mặt đám tang thì khác. Cô nói thì cái đó cô sẽ về cô khắc phục và cô sẽ làm việc lại với lại giáo viên. Nhưng khi về thì lại đối xử với một sinh lớp khác. Có một số phụ huynh thì người ta nghèo, người ta không có dám chống đối, người ta không dám tiếp xúc với bên em nữa. Tại vì cái trường Phan Bội Châu thì nó cũng lớn lắm, nó cũng nằm ngay trung tâm đó. Mình đứa con em người ta học ở đó người ta cũng sợ. Bây giờ đối với bé Phước Hải thì thôi, bây giờ nó xong rồi. Thì em chỉ muốn những em học sinh còn lại là đừng có bị khủng bố nữa cho nó đến trường. Họ lỡ họ khai ra thì cũng ảnh hưởng. Con người ta bị cô lập, người ta nghèo. Bây giờ làm sao người ta dám nói? Tại vì cái trường này nó là trường điểm mà trường lớn. Cô cũng khó khăn lắm cô mới vô được cái trường này đi học. Chứ không phải là ai cũng vô được.
Trên trang Facebook cá nhân, phụ huynh hai em Gia Hân học lớp 8-10 và Gia Bảo lớp 6-11, mấy ngày nay liên tục phản ảnh việc hai em bị giáo viên trường Phan Bội Châu miệt thị, đả kích vì những dòng suy nghĩ các em trải bày trên trang mạng xã hội, trách cô giáo vi vô tâm bỏ qua những lời van xin của em Hải và bạn cùng lớp, ra đòn dẫn tới cái chết của Hải. Trong một tin nhắn gửi cho Gia Hân được phụ huynh lưu lại và đưa lên Facebook, cô Phụng dạy môn sinh của trường viết: "Nhiệm vụ của các con là học tập chứ không phải xích động học sinh phản động." Cô còn cáo buộc em là hạ uy tín nhà trường và giáo viên vì những dòng tâm tình của em về cái chết của bạn Hải. Ba Nguyễn Thanh Lam Phương, mẹ của hai em Gia Hân Gia Bảo cho biết:
"Mình bất ngờ. Mình không thể nào hình dung ra được là các giáo viên mà lại hành xử như vậy. Các bé nó chia sẻ với bạn về cái cảm giác của nó khi mà con bé kia nó bị nạn vậy đó. Mà không ngờ là giáo viên lại vô lớp thì mắng chửi rồi này kia nọ rồi gửi tin nhắn cho cháu. Thì những cái khúc tin nhắn nó cũng có lưu trên Facebook của chị. Cô giáo thì thay vì là vô là trấn an các bé là thôi thì chuyện xui rủi không ai muốn, chuyện đau lòng quá thì cô giáo mình làm lại từ đầu, gây dựng lại tình cảm cũng như là uy tín này kia rất là tốt. Lần này cô vô thì cô lại chửi con bé là thứ đạo đức giả này kia nọ thì con bé nó bị sốc. Cô vô các lớp cô nói về con bé nhà mình vậy đó, làm cho con bé nó mới bị khủng hoảng rồi là nó không dám đến trường luôn.
Dạ, nhưng mà cái người mà phát ngôn ra những cái điều đó là cô giáo,
cô Tú Phương. Hôm đó là cô vô lớp 6 cô nói chuyện, còn mình nghe là cô là dạy môn sử. Là một cô khác nữa là nhắn qua Facebook, các cô xúc phạm bọn trẻ vậy là quá đáng lắm rồi đó. Những cái chuyện oan ức như vậy đó, mình kêu oan hoài từ bữa giờ, cháu thì nghỉ học mà nó thất thần ở trong nhà vậy. Sau khi bé Hải nó ra đi như vậy, đã là một cái sự uất ức rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái ẩn khúc ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ bé Hải nó cũng đã yên ổn rồi. Thì đến hai con bé này đâu có mắc mớ gì các thầy các cô, mà các thầy các cô vô trong lớp phỉ báng các cháu, coi như là dùng lời mạt sát các cháu rất là nặng.
Một bạn học khác của Gia Hân Gia Bảo là Ngọc Anh cũng trở thành nạn nhân bị sỉ vả. Em Ngọc Anh tâm sự.
Những ngày đầu thì em có bị giáo viên chủ nhiệm ra bắt làm việc riêng vài lần, yêu cầu em xóa những dòng chữ đó nhưng mà em không xóa, em chỉ ẩn thôi.
Em viết những gì, nội dung ra sao mà cô yêu cầu xóa?
Em đã ghi lại sự thật mà gia đình của bé Hải đã nói với em với lại Gia Hân.
Em có nói gì xấu nhà trường không?
Dạ không.
Cô nói lý do gì mà cô bắt em xóa?
Cô nói là em không biết gì thì em đừng nói, đừng có bị đặt ra như vậy.
Nhưng mà có đúng là cái chuyện mà em viết lên đó là bịa đặt theo lời cô nói không?
Dạ không, em chỉ muốn nói là để cho mọi người giúp đỡ bé Hải. Bé Hải là không phải chết vì bị bệnh tim hay bệnh sỉ. Bé bị cô giáo không phải là đánh chết mà là vô tâm của cô giáo, mà cũng chắc là nguyên nhân mà bé Hải chết. Cũng là gián tiếp.
Gián tiếp, dạ. Thì em chia sẻ cái suy nghĩ đó ra cho mọi người cùng hiểu cái câu chuyện này.
Dạ, là giáo viên ở trường nói em với lại bạn Gia Hân là chỉ muốn BBAB rồi cho bản thân rồi bán đồ này nọ thôi.
Muốn quảng bá dạ. Mình.
Dạ, chứ không có gì mà thương bé Hải gì trơn. Của Tú Phương nói lại với lại học sinh của lớp bé Gia Bảo, em nghe em cũng hết hồn.
Chúng tôi liên lạc với bà Nga, hiệu phó trường Phan Bội Châu, để ghi nhận phản hồi của nhà trường. Nhưng bà từ chối đưa ra bình luận và vội cúp máy.
Cái này bên phía nhà trường đã trao đổi với phụ huynh rồi nha chị. Thông cảm là tôi đã trao đổi với phụ huynh sáng nay rồi.
Thì hướng giải quyết của phía nhà trường như thế nào, xin cô cho biết.
Thì chị nghĩ là những cái gì chúng tôi đã trao đổi về phía phụ huynh rồi, do đó là ở đây là xin không có... Khép là không trả lời với chị nha.
Chúng tôi gọi hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm của em Phước Hải, nhưng cũng bị cô từ chối tiếp chuyện.
Dạ em sẽ ghi nhận ý kiến với chị, em sẽ phản hồi qua nhà trường.
Riêng về cái chết của em Phước Hải, gia đình em cho biết là dù đã nói rõ từ đầu là không có ý định truy tố hình sự đối với cô Vi vì không muốn Hải bị mổ xẻ tử thi để điều tra, nhưng họ đã bị ép phải ký vào giấy bãi nại trách nhiệm cho cô giáo và nhà trường. Bà Phạm Thị Hoài Bình, má hai của em Hải, nói với VOA Việt ngữ.
Công an á, mới kêu gia đình nhà tôi là ký một tờ đơn bãi nại cho bà là con tôi chết là vì bệnh tim, cô giáo là không có liên can đến. Tôi không đồng ý. Tôi nói rằng là con tôi bệnh động kinh do cô giáo đánh nó, cho nên nó mới lên cơn, nó giật, mới chết, chứ không phải là bệnh tim. Thứ hai nữa, tôi không có thua, thì tại sao bắt tôi làm đơn bãi nại? Tôi không đồng ý ký. Và nếu tôi chỉ ký một tờ giấy là tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng dân sự là cô giáo và nhà trường phải có trách nhiệm với con tôi. Công an nói nếu tôi không ký vô biên bản này thì bắt buộc công an phải vào cuộc và sẽ khám nghiệm tử thi. Tôi không chịu, tôi không kêu công an vào cuộc thì tại sao phải mổ tử thi con tôi? Thì công an nói rằng là buộc phải làm như vậy. Nhưng mà một đứa bé gì mổ thì tôi không chấp nhận. Tôi không chịu, tội nó quá đi, nó bảo là móc bụng môi gan gì, nó làm tùm lum hết thì chị nghĩ tôi đang thích, tôi có đồng ý được. Nó nhỏ quá, nó chích em chích ức quá, mà mình làm như vậy thì mình thấy mình không nở cô ơi.
Phía nhà trường đó, họ có phản hồi thế nào với gia đình không?
Bên công an, nhà trường thì chỉ muốn cho mình ký cho họ tờ giấy thôi. Áp lực quá thì cứ ngày nào cũng lại đây thì nói kiểu này thôi, ký cho nó đi về cho rồi đi. Chứ bây giờ ma chay mà... Tôi chỉ nói rằng là con gia đang bối rối, tôi yêu cầu anh về đi. Khi nào xong rồi thì tôi sẽ làm việc. Nó không chịu, nó bắt tôi phải ký.
Để đi tìm công lý, phụ huynh các em nói họ chỉ biết cầu cứu công luận vì họ không tin là gõ cửa các cơ quan chức năng sẽ mang lại kết quả. Vì chính báo đài trong nước khi đến trường tìm hiểu vụ việc đã bị nhà trường kêu công an tới xua đuổi. Mẹ Gia Hân Gia Bảo trần tình.
Việc mà tiếp xúc với các vị lãnh đạo đó đó thì một dân như mình á không có cách nào để làm cả. Như á đài truyền hình mà đi xuống ngay cổng trường mà cổng trường thì đóng lại và điện thoại kêu công an xuống. Có nghĩa là mình ở đây chứ là dân đen á không dám nói lên tiếng nào. Vừa rồi mình nói các cô thôi thì con mình càng ngày càng đi xa cái cổng trường mà nó đã nghỉ học cả tuần lễ nay. Rồi bây giờ mà mình đụng chạm thêm nữa mình không biết là cái số phận hai đứa bé nó đến đâu nữa. Công an dạy lên nguyên một series để giải tán báo chí với lại là đài truyền hình như vậy thì còn gì công lý nữa để mà người dân như mình mà la làng lên để nói được cái gì nữa đâu.
Trong khi gia đình em Hải mong muốn trường học và ngành giáo dục có biện pháp thỏa đáng để xử lý, ngăn ngừa thảm cảnh chết người trong học đường trong tương lai. Những phụ huynh học sinh bị xúc phạm, tổn thương, mong các giáo viên liên quan có hành xử thích hợp, hầu giải tỏa tâm lý hoảng loạn, lo sợ của các em, để các em được yên tâm cấp sách trở lại nhà trường.
Ông tôi đẻ ra, tôi không dám đụng đó. Mà đánh con tôi. Anh con tôi lỡ rồi thì nó thấy con tôi xỉu, nó đỡ lên giùm đi. Nó không đỡ luôn. Con tôi xin là đánh bằng tay thì cô nó không chịu, nó đánh bằng đất. Anh nói thì ấp nhỏ ấp xuống thì nhỏ, nó nghẹt thở. Nó nói rằng là cả lớp tập trung nước lại. Nó thấy tập trung hết nguyên một đống nước lại thì nó mới sợ, nó mới lên cơn. Con cháu tôi có bệnh rồi mà dặn dò rất là kỹ. Mà lỡ đánh rồi thì nó xỉu thì cô đỡ nó lên, cô ôm nó vô lòng. Nhưng mà nó không đỡ, cho nó nhìn lên nó nấc. Nó nấc rồi nó mới chết cô ơi. Tôi nói rằng là tôi không có muốn bỏ qua. Nhưng mà nó ép gia đình tôi là không ký vô biên bản thì buộc nó phải mổ tử thi. Nhưng tôi thấy nó tội quá, tôi không nỡ. Không mổ. Nhưng ý tôi nói rằng là cô đánh một đứa học trò mà nó nói với cô rằng là cô ơi đánh tay được không cô. Thì con người đạo đức thì cô nghe một đứa bé nó nói như vậy thì đâu có thù hằn với mình đâu. Thì mình đánh tay nó cũng được. Mà đánh xỉu rồi không chịu đỡ. Đấy là quần mà lăn xuống đất luôn. Nó cũng không chịu tin là con tôi chết.
Dạ.
Bây giờ tôi mới nói với ông này hiệu trưởng với cô hiệu phó. Đồng ý là nó không giết nhưng mà nó có phải có như vậy thì nó mới dẫn đến cái chết. Gia đình tôi thì đạo đức không thưa nhưng mà làm ơn còn những đứa còn lại. Người ta nghèo, người ta không dám lên tiếng. Con người không còn nữa, không còn học nữa thì tôi không sợ. Nhưng mà những cái đứa nó làm chứng cho gia đình tôi thì bỏ qua cho nó đi. Đừng làm phiền những học sinh này.
Không biết trường Phan Bội Châu nói riêng và những người được xã hội tin tưởng giao trọng trách trồng người, dìu dắt cho thế hệ mai sau có suy nghĩ như thế nào khi nghe lời ca thán thống thiết của vị phụ huynh bất hạnh này. Riêng nhà cải cách giáo dục Phạm Toàn, người lập ra nhóm làm sách cánh buồm, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, chia sẻ trăn trở.
Tôi mong muốn ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Cái nền giáo dục với việc đào tạo giáo viên như hiện nay thì gây cái chết cho học sinh cả trong tâm trí và trong cơ thể.
Phụ huynh em Hải giải bày ưu tư bức xúc của mình.
Phải có biện pháp và trách nhiệm như thế nào. Chứ để bây giờ năm ngoái một em, năm nay một em rồi, năm sau nữa cho một em nữa. Không xử lý nghiêm cách với cái con cô giáo này thì nó sẽ làm tiếp tục thêm một em nữa.
Dẫu cái chết của em Hải là một tai nạn ngoài mong muốn và cô Vi không phải đánh chết em, nhưng trận đòn của cô và sự vô tâm của cô trước những lời van xin của học trò là tác nhân gây tử vong cho em học sinh 12 tuổi có bệnh sử động kinh này. Báo Dân Trí nói, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú đang chờ kết luận của phía công an để có hình thức xử lý đối với cô giáo liên quan đến vụ việc. Trong lúc công luận đang trông chờ biện pháp chung cuộc đối với cô giáo Vi, cách hành xử khó hiểu của trường Phan Bội Châu và một số giáo viên trong trường sau cái chết của em Hải đã khiến cho người ta đặt câu hỏi là liệu cách bảo vệ uy tín nhà trường như các cô yêu cầu có phù hợp với đạo đức và sự trung thực mà nhà giáo cần phải làm gương cho các học sinh hay không. Trong một dòng chia sẻ trên Facebook, phụ huynh Gia Hân Gia Bảo viết: xin trích nguyên văn. Mong rằng các vị đừng cư xử thiếu văn hóa như thế với trẻ nhỏ. Các vị đứng lớp dạy những mầm non xã hội mà chúng học theo các vị, thì thế giới này ra cái gì? Câu chuyện của tạp chí Thanh niên Đài VOA xin dừng lại tại đây. Hẹn tới ngộ cùng quý vị và các bạn trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Dạy thêm, học thêm là hiện tượng rất phổ biến và dường như là một phần trong văn hóa của những xã hội Đông Á vốn đề cao tầm quan trọng của giáo dục. Ở Hồng Kông, hoạt động dạy thêm được chuyên nghiệp hóa cao độ và được quảng bá không thua gì ngành công nghiệp giải trí. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này, mời quý vị nghe những người trong cuộc chia sẻ suy nghĩ về việc làm thế nào biến giáo dục thành ngành kinh doanh béo bở.
Hình ảnh của họ tràn ngập mặt báo và những poster quảng cáo khắp Hồng Kông. Trong những bộ váy ngắn, giày cao gót và áo khoác bằng da, trông họ hào nhoáng chẳng kém gì những tài tử điện ảnh. Họ là những ngôi sao dạy thêm, chuyên luyện thi đại học những môn từ địa lý cho tới anh văn. Ngành công nghiệp luyện thi ở Hồng Kông được chuyên nghiệp hóa cao độ. Giáo viên không những phải giỏi chuyên môn, mà ngoại hình còn phải bắt mắt. Và các trung tâm luyện thi tung ra những chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mọi phương tiện. Tất cả là để cạnh tranh nhằm thu hút những học sinh cố chen chân vào đại học. Tại trung tâm luyện thi giáo dục hiện đại, anh Tony Chow niềm nở chào đón học sinh của mình vào lớp. Ngôi sao luyện thi 30 tuổi này dạy ngữ pháp tiếng Anh cho hàng ngàn học sinh trung học. Nhiều người học từ xa qua video trực tuyến chiếu ở 14 chi nhánh của trung tâm giáo dục hiện đại. Thầy Chow hứa sẽ giúp họ đỗ kỳ thi đại học vô cùng quan trọng.
The Education Bureau is trying to promote the message learning is more.
Cục Giáo dục Hồng Kông đang cố gắng cổ suý thông điệp rằng học quan trọng hơn điểm số. Đúng là học quan trọng hơn điểm số, nhưng khi đã là cuộc cạnh tranh thì điểm số vẫn là một yếu tố trọng yếu để các trường đại học chọn ứng viên vào chương trình của họ. Vì thế các em vẫn cần biết những mánh lới để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, vượt qua những ứng viên khác để vào đại học. Tôi cho đây là một thực tế khó khăn.
Thầy Chow và những giáo viên khác hứa hẹn giúp học sinh của mình ghi nhớ những từ quan trọng thường xuất hiện trong đề thi. Dù theo quy định mỗi lớp học chỉ giới hạn ở con số 45 học sinh, các trường luyện thi lách quy định này bằng cách dùng một bức tường kính ngăn đôi phòng học. Đó là chưa kể những học sinh khác theo dõi bài học trực tiếp qua video tại những chi nhánh khác trên toàn thành phố, mặc dù đa số chỉ nhìn thấy cận cảnh bàn tay của thầy Chow cầm bút hoàn thành những thành ngữ tiếng Anh trong sách bài tập, trong khi giảng giải gần như chỉ bằng tiếng Quảng Đông. Học sinh không được khuyến khích đặt câu hỏi. Công nghệ và mạng xã hội như Facebook và YouTube được tích cực sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính hiệu quả. Thầy Chow sử dụng WeChat, một ứng dụng điện thoại thông minh phổ biến, để gửi tin nhắn cho các học sinh của mình. Thầy nói rằng những tin nhắn bằng giọng nói có thể giúp học sinh hoàn thiện khả năng phát âm và hiểu rõ ngữ điệu của tiếng Anh. Hình ảnh hào nhoáng và phương pháp chuyên nghiệp của những giáo viên luyện thi khiến nhiều học sinh cảm thấy không tin tưởng thầy cô dạy chính khóa của mình.
I think he studied in the education and stuff like that.
Amy Wong, 16 tuổi, nói, em nghĩ thầy Chow có kỹ năng giảng dạy và tỏ ra hoài nghi về năng lực chuyên môn của giáo viên ở trường em. Một học sinh khác, Vicky Lin, 17 tuổi, khen ngợi phương pháp sư phạm của thầy Chow.
One of my classmates, she was like, it's like marginally passed for her, like writing.
Nữ sinh này cho biết, em có một người bạn chỉ vừa đủ điểm qua được phần thi viết tiếng Anh, nhưng nhờ học lớp của thầy Chow mà các bạn mở rộng thêm vốn từ và cải thiện ngữ pháp. Vì thế, các bạn viết văn sáng sủa hơn và lỗi ngữ pháp cũng giảm xuống mức tối thiểu. Ngành công nghiệp luyện thi của Hồng Kông trị giá 2 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 260 triệu đô la Mỹ, theo một báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường Sinovate thực hiện. Một số giáo viên luyện thi có thể xếp vào hàng đại gia với mức thu nhập một năm lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Dù thầy Chao không tiết lộ kiếm được bao nhiêu từ việc dạy thêm, những giáo viên hàng đầu có thu nhập cao gấp nhiều lần thu nhập của giáo viên trường công. Người Hồng Kông gọi Richard Ng là vua luyện thi. Mở trường đầu tiên từ hơn 20 năm trước, giờ anh nắm trong tay 13 trường dạy thêm và thuê hơn 100 giáo viên. Richard Ng làm việc cực lực, thường là 14 tiếng mỗi ngày, không nghỉ ngày nào vào mùa thi cử. Thu nhập của anh đáp ứng những sở thích đắt tiền như xe Lamborghini và bộ sưu tập đồng hồ đeo tay sang trọng. Richard Ng chia sẻ.
Education is something that never dies in Asian countries.
Giáo dục là thứ không bao giờ tàn ở các nước châu Á, không bao giờ. Doanh nghiệp nào cũng có chu kỳ kinh doanh, có thể có lúc thịnh rồi cũng có lúc suy, nhưng giáo dục thì vẫn sẽ luôn tồn tại vì cha mẹ nào cũng muốn con cái mình giỏi hơn thế hệ của họ.
Quan niệm này phản ánh rõ nét trong những số liệu thống kê về giáo dục. Theo đánh giá PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố hồi cuối năm 2013, học sinh 15 tuổi Hồng Kông đứng thứ 3 trong nhóm các nước và vùng được khảo sát về trình độ toán, khoa học và đọc, xếp sau Thượng Hải của Trung Quốc và Singapore. Khảo sát năm 2013 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đối chiếu thuộc Đại học Hồng Kông cho thấy hơn phân nửa học sinh lớp 9 và gần 3/4 học sinh lớp 12 học thêm ngoài giờ chính khóa. Những học sinh có học lực càng cao thì tỷ lệ học thêm càng lớn. Môi trường giáo dục đầy cạnh tranh và áp lực như vậy đã khiến giới chức Hồng Kông giảm số lượng kỳ thi tuyển sinh đại học từ 2 xuống còn 1. Thế nhưng, nhiều người cho là phản tác dụng bởi vì đó sẽ là kỳ thi quyết định thành bại. Cánh cửa đại học càng hẹp, học sinh càng phải gồng mình nỗ lực. Bao nhiêu hy vọng đặt hết vào những ngôi sao luyện thi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Dũng, một sinh viên y khoa ở Hà Nội hỏi như sau. Thưa bác sĩ, mẹ cháu năm nay đã 60 tuổi. Cách đây 2 năm mẹ cháu bị zona thần kinh. Sau 5 ngày, từ lúc xuất hiện mụn nước thì mới được dùng aciclovir. Hậu quả là mẹ cháu phải chịu biến chứng đau thần kinh sau zona. Mẹ cháu đã được dùng giảm đau thần kinh Neurontin chống trầm cảm 3 vòng, amitriptyline trong nhiều tháng nhưng hiệu quả rất kém. Cháu thấy bên Mỹ họ dùng capsaicin là chất cay tách ra từ quả ớt để điều trị. Bên Việt Nam thì không có capsaicin được làm sẵn bởi các công ty dược phẩm, nên mẹ cháu dùng ớt nghiền bôi lên khoảng gần tháng nay nhưng hiện chưa tiến triển gì. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay có cách nào còn hiệu quả để điều trị đau thần kinh sau zona không ạ? Cháu tìm trên PubMed thì cũng ít tài liệu nói về hiệu quả của capsaicin. Nếu không có thì nên chú ý những gì để nâng cao chất lượng sống. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của anh sinh viên y khoa tên là Dũng ở Hà Nội. Thì chứng đau thần kinh sau zona, từ tiếng Anh gọi là post-herpetic neuralgia, viết tắt là PHN. Trước hết tôi xin nói về cái zona, thì là bệnh dời ăn hay là zona, hay là shingles hay là herpes zoster, là do cái siêu vi herpes. Siêu vi này là một cái loại trong cái gia đình của siêu vi herpes virus của gây ra cái bệnh tái dạ, từ tiếng Anh gọi là chickenpox hay là varicella. Và sau khi cái bệnh tái dạ đã lành rồi thì các virus nó vẫn tiềm ẩn ở trong hệ thần kinh của người bệnh, dù là cái người đó không có triệu chứng gì cả. Thì trong một số trường hợp như là cái người đó bị stress, hay là đề kháng cơ thể của người đó yếu đi, thì cái virus tái giả nó thức dậy và nó sinh ra những cái mụn nước, và những cái mụn nước này nó tụ tập ở trong một cái vùng hoặc là bên phải hoặc là bên trái của cơ thể, và nó giới hạn trong một cái lãnh thổ. Cái lãnh thổ đây nghĩa là cái vùng phụ trách cái dermatome của một hay là có đôi khi hai cái sợi rễ thần kinh, và những cái rễ thần kinh này thì nó xuất phát từ cái tủy sống. Ví dụ như cái một, nếu mà zona ở vùng ngực và ngang cái vùng vú bên tay phải là tay trái, thì cái khi đó là những cái virus nó xâm nhập vào các dây thần kinh từ đốt ngực T3, T4, T5. T có nghĩa là ngực thoracic. Và cái vùng bộ phận sinh dục thì nó là cái thần kinh S, là sacrum, là sacrum là xương thiên, là số 2 hay là số 3. Thì sau khi bị cái chứng dời ăn, thì lúc mà các mụn nước ngoài da nó đang lành hẳn, thì cái dây thần kinh cảm giác phụ trách ở trong cái dermatome đó, trong cái lãnh thổ đó, thì nó có thể nó đã bị hư hại, nó biến đổi, và do đó nó gửi về não bộ những cái tín hiệu đau đớn, gây ra cái chứng mà chúng ta gọi này là cái chứng đau thần kinh sau zona, là postherpetic neuralgia. Cái sự đau đớn này có thể kéo dài ngắn thôi, nhưng mà cũng có thể kéo dài rất lâu và có khi kéo dài suốt đời. Và trong một số trường hợp thì cũng khó chữa, là vì nó trở thành là một cái hội chứng đau đớn mãn tính hay là kinh niên. Thì cơ chế chính của cái bệnh đau này là do những cái thụ thể đau, tuy nhiên là những cái nociceptor, những cái thụ thể nó phụ trách cái phần đau lúc chúng ta bị xâm phạm đó, mà nó không có myelin bọc lại, nó nhạy cảm quá độ hơn trước, và nó tạo cảm giác đau đớn đáng kể ngay khi mà những cái thụ thể này nó chỉ bị kích thích nhẹ, ví dụ như chỉ bị quẹt ra một chút xíu hay là bị sờ vào, thì nó tạo ra một cái kích thích được diễn giải trong bộ óc là một cái kích thích gây đau. Ngoài ra cũng còn ảnh hưởng do một cái số dây thần kinh nó ức chế cảm giác đau. Chúng ta có những cái sợi dây thần kinh mà phụ trách nó ức chế cái cảm giác làm chúng ta đau, làm cảm giác đau. Những cái thần kinh ức chế này nó bị hư hại, và những cái tổ, ngoài ra những cái tổ chức của các tế bào thần kinh nó cũng bị thay đổi. Từ tiếng Anh người ta hay dùng cái từ phổ thông là rewiring, giống như là mình nối những cái sợi dây chỗ này nó qua chỗ khác. Nôm na như chúng ta nói là lấy râu ông nọ mà cắm cằm bà kia vậy đó, thì new connection, nó làm những cái connection mới, thành ra cái người bệnh đó họ trở thành họ có những cái cơn đau mà chủ quan cũng nhiều mà khách quan cũng có. Do đó thì cái nguyên nhân có thể là vừa ngoài ngoại biên cục bộ ở ngoài cái chỗ bị đau, mà cũng có thể nó đỡ luôn ở trên cái hệ thần kinh trung ương. Thì có những cái trường hợp bệnh nhân bị đau hầu nhiễm herpes mà trong quá khứ chúng ta hỏi bệnh cái người đó thì họ nói trước bây giờ cái vùng đó da họ không có nổi cái gì lên hết, thì cũng có thể xảy ra những cái trường hợp như vậy. Và cái từ trong khoa học người ta gọi là zoster sine herpetic, có nghĩa là những cái người đó bị dời ăn nhưng mà nó không có nổi những cái mụn nước ở ra ngoài. Và nhưng tuy nhiên những cái người đó cũng có thể bị đau sau khi cái bệnh xong. Thì cái người nếu mà bị zona lúc dưới 60 tuổi thì 10 người thì chỉ có một người có thể đau, bị đau hầu zona. Và người trên 60 tuổi thì lại đa số sẽ bị hầu zona, đau hầu zona là 60%. Và nếu mà cái người đó 70 tuổi trở lên thì cái risk có thể đến 75% là sẽ bị đau sau khi bị dời ăn. Và về cái tiến triển trong thời gian thì sau một tháng thì chừng còn 10% bị đau. Và sau 3 tháng thì nó giảm đi nhiều, còn chừng một nửa là 5%. Và cho những cái người sau một năm thì 100 người chỉ còn có 3% là còn bị đau thôi. Cho nên trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây mà nếu 2 năm sau vẫn còn đau là thuộc vào trong cái loại cũng khá hiếm. Thuốc chữa thì gồm những cái thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật như là gabapentin, thuốc tê như là lidocaine hay là capsaicin. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết đối với những thuốc này. Thì cho tới nay các nghiên cứu cho thấy nếu mà bệnh nhân bị cái bệnh dời ăn và dù cho có uống cái thuốc kháng sinh là acyclovir sớm sau khi nổi mụn zona, thì cái chuyện uống thuốc sớm hay là mụn này nó cũng không có thay đổi cái tỷ số sẽ mắc chứng hậu đau hậu zona sau đó, có nghĩa là dù có uống sớm này thì nó cũng không có giảm đi đáng kể. Bây giờ chúng ta nói về cái nhóm thuốc gọi là thuốc chống co giật, từ tiếng Anh gọi là anticonvulsivant. Nó được dùng để giảm đau trong cái trường hợp là PHN này. Thì gabapentin, tên thương mại là Neurontin, viết là N-E-U-R-O-N-T-I-N, hay là một cái thuốc khác tên thương mại là Lyrica, viết là L-I-R-I-C-A, và cái tên chính thức của nó là pregabalin. Nó là hai cái thuốc thường được dùng. Thì những cái thuốc này có thể làm buồn ngủ, nó chóng mặt và nó gây ra những cái cử động bất bình thường. Và có ở cái người già, những cái cử động bất bình thường này nó có thể làm cho người người ta bị té, đó là cái risk chính. Tuy nhiên so với là cái nhóm cái thuốc đây là chúng ta nói về cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng thì tương đối những cái thuốc mà chống co giật này nó an toàn hơn. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng là từ tiếng Anh gọi là tricyclic, trong cái cơ cấu, cái structure của nó có 3 cái vòng, bởi vì chúng ta mới gọi là 3 vòng. Antidepressant là chống trầm cảm, như là điển hình là amitriptyline, tên thương mại là Elavil, hay là nortriptyline là Pamelor là tên thương mại. Thì có cái cơ chế chung của nó là nó ức chế cái kênh sodium là natri. Thì chúng có thể tác dụng sau khi người bệnh dùng cái thuốc đó được nhiều tuần. Nếu mà chúng ta chỉ dùng trong 2-3 tuần thôi thì chúng ta có thể không thấy kết quả và chúng ta ngưng, nhưng mà phải đợi lâu hơn. Và những cái phản ứng phụ là có thể là do áp huyết, lúc mà chúng ta đứng dậy thì áp huyết nó tuột xuống làm chóng mặt, hay là tim có thể đập loạn nhịp và là mờ mắt, khó đi tiểu và bị bón. Bây giờ một cái nhóm kế tiếp là trong một số người ta đau quá không có làm sao giảm được thì người ta dùng một thuốc loại có thể nói tiếng Việt Nam mình nói là thuốc ma túy. Từ tiếng Anh nó gọi là opioid, O-P-I-O-E-D, là giống như là morphine, methadone, oxycodone, thì những cái thuốc đó có thể gây nghiện hay là nghiện thuốc. Có một cái thuốc tên là tramadol, T-R-A-M-A-D-O-L, nó không có phải là ma túy như là morphine, nhưng mà nó có rất có ích cho trong những cái trường hợp mà đau sau khi zona. Nhưng mà cho đến cái thuốc này nó vẫn có thể khả năng gây cái hiện tượng mà tiếng Anh người ta gọi là dependence, là chúng ta tùy thuộc vào cái thuốc đó, nếu mà không dùng nữa thì mình thấy đau và cũng có thể tới lạm dụng thuốc là abuse, mình xài nó nhiều quá. Có một cái loại kem ở bên Mỹ này người ta bán tự do, trong đó nó có chứa một cái chất như là aspirin và cái tên thương mại là Aspercream, A-S-P-E-R-C-E-M-E. Thì cái aspirin thoa nó có thể dùng cho những cái trường hợp như vậy để giảm đau. Ngoài ra những cái chất khác mà chúng ta cũng thể thường dùng như là bạc hà, menthol, nó làm cái da nó lạnh, hay là những cái chất nó làm như là có ethyl chloride hoặc là chloroethane, cái thuốc mình xịt vào cái da nó lạnh, nó cảm giác lạnh thì nó cũng có thể làm cho bệnh nhân thấy ít đau hơn. Bây giờ tôi xin nói về một cái số thuốc mà thuốc tê tên là lidocaine, mà trên thị trường người ta bán gọi là Lidoderm, L-I-D-O-D-E-M-R-M, Lidoderm hay là Lidoderm, là một cái loại như là thuốc dán của chúng ta, là cái patch, một cái miếng nó có keo ở trong, nó dán lên da, và cái thuốc từ trong cái miếng dán đó nó đi xuyên da và đi vào những cái mô sâu hơn và nó làm bớt đau. Hoặc là một cái loại thuốc dán, nó có kết hợp một cái chất thuốc tê là lidocaine, hoặc là lidocaine cũng được, hay là prilocaine, hai cái chất kết hợp với nhau, và họ bán một cái thuốc mà gọi là tên là EMLA, E-M-L-A, là một cái thuốc được dùng trong y khoa nhiều, trước khi chúng ta làm những cái thủ thuật ngoài da để cho bệnh nhân bớt đau. Và cái patch này, cái thuốc dán này cũng được dùng trong cái trường hợp những cái đau sau khi bị zona. Đặc biệt cái thuốc EMLA này rất đắt tiền. Bây giờ tôi xin nói đến một cái chất mà vị thính giả thắc mắc là chất capsaicin. Đây là một cái chất trích từ ớt, viết là C-A-P-S-A-I-C-I-N. Nó chỉ dùng sau khi những cái vết thương ngoài da đã lành và các mụn nước đã khô, cái mày nó tróc rồi. Thì xin nhớ là cái người dị ứng với cái chất này thì không có được dùng. Và chỉ giúp ích trong một số trường hợp Và gần đây thì có những cái thuốc mà nó chứa cái chất capsaicin này ở nồng độ cao hơn trước nhiều và người ta thấy là nó hiệu nghiệm hơn. Tuy nhiên chừng 1/3 bệnh nhân bỏ cuộc khi họ thử dùng cái thuốc này là vì họ không có chịu được cái vấn đề nó nóng, nó rát cả trong cái da lúc thoa thuốc vào. Thì cái thuốc capsaicin này nó là làm giảm đau bằng cách ức chế cái tác dụng của một cái chất tên là Substance P. Substance là một cái chất, P là chữ P, P phở. Thì cái Substance P là những cái neuropeptide ở trong cái hệ thần kinh chúng ta. Nó phụ trách chuyển những cái impulse, những cái xung động về đau và ngứa, những cái xung động nó báo tin về đau, về ngứa từ ngoài biên vào cái thần kinh trung ương. Thì đi lạc đề ra cùng một chút thì cũng có những cái khảo cứu. Có những cái người ta ngứa hậu môn kinh niên thì người ta cũng xài, có những cái khảo cứu người ta xài cái chất capsaicin này cho những cái trường hợp như vậy, tức như là về đau và về ngứa. Và cái chất dẫn truyền này thì tôi tạm dịch cái từ là neurotransmitters. Thì cái capsaicin lúc đầu nó tạo nên một cái cảm giác nóng bỏng, nó tương tự như là cảm giác mình cay lúc miệng trong lúc ăn ớt, và sau đó thì làm giảm đau. Và nó người ta trích tinh ra cái này ở trong, xuất phát từ trong cái cây ớt mà chúng ta ăn cay đó. Thì thuốc ở trên thị trường mua tự do ở Mỹ, tuy nhiên cái thuốc mua cần toa thì nó hiệu nghiệm hơn, nhưng chúng ta đã nói và cái tên thương mại của nó là Qtensa, viết là, xin tôi đọc trên tiếng Việt là chữ Q, chữ U, chữ T, chữ E, chữ N, Z, A, Qtensa patch, và trong đó nó có 8% capsaicin. Thì trong một khảo cứu đăng ở trên báo y khoa nổi tiếng Lancet thì người ta nghiên cứu 402 bệnh nhân được dùng để so sánh hiệu quả của cái capsaicin nồng độ cao 8% và capsaicin liều thấp là 0.04%, và người ta bôi lên 60 phút một ngày. Thì sau từ 2 cho tới 12 tuần, thì xin để ý là cũng phải thời gian khá lâu sau, 2-3 tuần trở đi, thì cái nhóm liều cao có mức đau giảm đáng kể nhiều hơn so với cái nhóm mà dùng liều thấp. Thì một bên là 30%, một bên là giảm 20%. Và chúng ta cũng nên để ý là cái kết quả nó cũng giới hạn thôi, không phải là ai dùng thuốc là cũng hết đau, và không phải là ai cũng hết đau hẳn. Thì ở dạng nước nhiều thứ như là lotion, là nước, hay là kem, hay là dạng mỡ thoa, hay là thuốc dán, có những cái thuốc mà mua tự do ở Mỹ thì thoa 3-4 lần một ngày, mà những cái nồng độ cao, nếu mà thoa thuốc lên da thì cần phải mang găng tay, và có thể nhắc lại là có thể dùng đều đặn 6 tuần trở lên, cũng khá lâu, chừng 1 tháng rưỡi, 2 tháng thì mới thật sự đạt được cái khả năng của thuốc. Cái kem aspirin thì chúng ta đã nói rồi, aspirin cream hay là dầu bạc hà menthol, skin coolant, và chúng ta đã nói những cái tên như là chloroethane là một loại skin coolant, so nó có thể làm cái da nó lành đi, có thể làm giảm đau. Và có một nhận xét nữa là những cái người bị đau sau zona có cái mức vitamin trong máu, có những khảo cứu cho thấy họ có mức ở trong máu của vitamin C thấp hơn trung bình. Thì vitamin C nếu mà chúng ta nhiều hơn, còn dùng những cái người đó dùng nhiều hơn thì trên lý thuyết có thể làm cho họ bớt cái cơn đau tự phát. Và cuối cùng tôi xin nói về cái một cái thủ thuật gọi là TENS, một cái máy gọi là TENS, viết là TENS, viết tắt của chữ Transcutaneous Electric Nerve Stimulation, là người ta dùng một cái dòng điện phát ra từ một cái máy nhỏ chạy bằng pin, kích thích vùng da đau theo tần số và cường độ điều chỉnh được, và có lẽ vì những cái xung động, những cái impulse, nó làm át đi cái tín hiệu về đau được gửi về từ cái bộ óc. Đồng thời người ta cũng giả thuyết là TENS làm bộ óc sản xuất thêm chất endorphin để làm giảm đau. Nhưng mà kết quả thì cũng tương đối thôi. Và sau đây là tôi nói về cái vấn đề phẫu thuật. Thì người ta chỉ sai đến phẫu thuật nếu mà tất cả mọi cách chữa trị khác không có kết quả. Thì tuy nhiên cái kết quả về phẫu thuật thì cũng không có khả quan lắm. Một trong những cái cách đó là người ta gọi là DREZ, là dorsal root entry zone lesions. Thì là bác sĩ, người ta giải phẫu, người ta cắt cái xương lamina bọc sau cột sống, và người ta dùng cái sức nóng của một những cái điện cực, những cái electrode, người ta đốt cái chỗ dây rễ thần kinh lúc nó đi vào cái tủy sống, và kết quả không có khả quan lắm. Và một cách khác nữa là người ta chích chất corticoid, là steroid, corticosteroid injection lên trên cái màng cứng epidural, màng cứng là cái dura của cái tủy sống. Và một cách khác nữa là người ta chích thuốc vô để mà block, dùng thuốc tê block những cái dây thần kinh trong cái vùng liên hệ. Và cái điểm quan trọng nhất là vấn đề ngừa những cái chuyện này xảy ra ngay như những cái người đã từng bị zona. Thì có hiện nay có cái thuốc tên là Zostavax, viết là Z-O-S-T-A-V-A-X. Nó cũng tương tự như là cái thuốc chích ngừa thủy đậu, cái thuốc chích ngừa thủy đậu tên là Varivax. Nhưng mà trong cái Zostavax nó có những cái liều cao hơn nhiều lần của cái thuốc Varivax. Và theo như FDA thì được chấp nhận cho người già, người trên 50 tuổi trở lên. Và nó có khả năng nó giảm cái vấn đề zona. Zona này nó có cái khả năng bị tái đi tái lại ngay lúc mình đã bị rồi. Thì nó khả năng nó giảm xuống cái zona đến 70%. Chỉ có một vấn đề là thuốc này khá đắt tiền. Ở bên Mỹ thì có thể từ trên dưới $200. Và tôi mong là một số kiến thức, tin tức này có thể giúp ích cho quý vị thính giả. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy những nỗ lực to lớn của quốc tế chống Ebola ở Tây Phi đang có hiệu lực. Kể từ tháng 9 năm ngoái, khi Tổng thống Obama loan báo một sự gia tăng lớn trong nỗ lực của Hoa Kỳ và đích thân khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới cũng làm như vậy, các nhà ngoại giao và bác sĩ, các binh sĩ và chuyên gia tiếp tế, các nhân viên y tế và chuyên gia nhân đạo đã sát cánh cùng nhau làm việc để đảo ngược tình thế. Giờ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, những ca nhiễm Ebola đã giảm xuống mức thấp hơn nhiều ở Liberia và đang có dấu hiệu chững lại ở Sierra Leone. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Nỗ lực này sẽ chưa hoàn chỉnh cho đến khi không còn ca Ebola dương tính nào ở châu Phi. Dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama là sức khỏe của công chúng Mỹ, điều này có nghĩa là nhất thiết phải chấm dứt dịch Ebola tại nơi khởi nguồn của nó ở châu Phi. Đó là lý do tại sao Quốc hội Mỹ mới đây đã chuẩn thuận $5.4 tỷ ngân quỹ khẩn cấp để chống lại dịch Ebola. Ngân quỹ này sẽ hỗ trợ công tác của các chuyên gia kiểm soát lây nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nhân viên cứu trợ thiên tai của Cơ quan Phát triển Quốc tế và các chuyên gia an ninh y tế thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang hợp lực làm việc chống lại dịch bệnh này. Khoản tiền này hỗ trợ một loạt những nhu cầu cấp thiết, bao gồm các thiết bị bảo hộ cá nhân, quản lý các đơn vị điều trị Ebola về mặt y học và ngoài y học, kiểm soát lây nhiễm, truy tìm sự tiếp xúc, năng lực phòng xét nghiệm, giám sát dịch bệnh, các đội mai táng, hoạt động về an ninh sinh học và an toàn sinh học, thử nghiệm và điều chế các loại vaccine, liệu pháp điều trị và chẩn đoán mới. Hoa Kỳ cũng đã tập trung vào việc xác định những phương cách tân tiến nhằm đưa tới đầy đủ các nguồn lực để chống chọi với cuộc khủng hoảng. Ví dụ, Hoa Kỳ đã xác định và có được nguồn tài trợ dành cho một dự án của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế mà sẽ cải thiện và tinh giản những nỗ lực chẩn đoán virus Ebola, cho thấy một trong những cách ứng dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình. Dự án sẽ cung cấp những buổi huấn luyện và thiết bị chất lượng cao dựa trên khoa học hạt nhân cho các nhà nghiên cứu virus tại 11 quốc gia châu Phi. Các quốc gia này bao gồm Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Nam Phi và Uganda. Dự án sẽ giúp các chuyên gia chẩn đoán một cách nhanh chóng và an toàn hơn bệnh Ebola, cũng như những bệnh mới xuất hiện khác. Dự án này là một phần trong một phản ứng mở rộng của quốc tế, đang nỗ lực chấm dứt dịch bệnh và thúc đẩy an ninh sức khỏe lâu dài để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ nước mình từ Indonesia sau khi quốc gia Đông Nam Á này phớt lờ lời kêu gọi ân xá và đã xử tử 6 người, trong đó có một công dân Việt Nam vì tội buôn lậu ma túy. Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết 5 người nước ngoài và một người Indonesia đã bị xử bắn sớm ngày hôm nay tại tỉnh miền Trung Java. Ngoại trưởng Hà Lan nói rằng các vụ hành quyết là một sự trừng phạt độc ác và vô nhân đạo. Trong khi đó, thì một tuyên bố của chính phủ Brazil nói rằng vụ tử hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối bang giao giữa hai nước. Công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường Indonesia là bà Trần Thị Bích Hạnh. Trong một thông cáo đăng tải trên mạng ngày hôm nay, 18 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết kể từ khi Trần Thị Bích Hạnh bị bắt từ tháng 6, 2011 đến nay, lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhiều lần trao đổi làm việc, yêu cầu phía Indonesia bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và xem xét giảm án trên tinh thần nhân đạo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với trường hợp này. Việt Nam cũng đã từng kết án nhiều người nước ngoài buôn lậu ma túy. Thưa quý vị, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Philippines 4 ngày, Giáo hoàng Francis ngày hôm nay đã chủ trì buổi thánh lễ dưới trời mưa với sự tham gia của hàng triệu người tại công viên Rizal ở thủ đô Manila và các khu vực phụ cận. Giới hữu trách cho biết khoảng 6 triệu người đã chờ đợi xe của Giáo hoàng đi qua khu vực gần công viên và tham dự buổi thánh lễ. Con số này vượt qua con số kỷ lục 5 triệu người đã từng tham gia buổi thánh lễ do Giáo hoàng John Paul II cử hành cũng tại công viên này vào năm 1995. Trong bài giảng đạo của mình, Giáo hoàng Francis kêu gọi người dân Philippines từ bỏ các cơ cấu xã hội mà trong đó tình trạng nghèo đói rốt nát và tham nhũng vẫn tràn lan. Israel cho biết nước này đã phá một nhóm của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại vùng lãnh thổ chiếm đóng ở bờ Tây và đã truy tố 7 người Ả Rập với các tội danh liên quan tới khủng bố. Cơ quan tình báo nội địa của Israel Shin Bet cho biết đã bắt giữ các nghi can hồi tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, nhưng cơ quan này đã giữ kín vụ này theo lệnh cho tới khi quyết định truy tố được công bố ngày hôm nay. Giới hữu trách cho biết những người Israel gốc Ả Rập đã âm mưu tiến hành các vụ tấn công ở Israel và nhắm vào mục tiêu của người thiểu số Druze trước khi tới Syria chiến đấu. Hành động can đảm của một nhân viên tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris, trong khi nơi này bị một tay súng vũ trang, đã giúp anh này sớm có quốc tịch Pháp. Anh Lassana Bathily nói rằng đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện và hứa sẽ cho anh nhập quốc tịch Pháp. Anh là một người Hồi giáo 24 tuổi từ Mali. Anh đã giúp các khách hàng trốn trong một nơi trữ lạnh ở tầng hầm trước khi trốn thoát để thông báo cho cảnh sát biết vụ việc. Anh nói rằng tôn giáo của những người mà anh cứu sống không phải là điều quan trọng đối với anh. Anh cũng cho biết rằng hành động của anh không liên quan gì tới đức tin, và anh nói rằng các khách hàng của mình là những người vô tội, không làm gì sai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.